This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thưa quý thính giả, hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị đoạn cuối của phần thứ 14.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Sau khi cô gái nói rằng là anh đến gần lại cái gốc cây và giả bộ đi tiểu, thì Vĩnh liếc thật nhanh về phía đám đông. Nơi đó có mấy thằng vệ binh nó đang đứng, tất cả đều đang chăm chú xem những cái hoạt cảnh sau cùng của phim Đến Hẹn Lại Lên. Anh rủi nhanh về phía gốc cây tối đen. Chị đưa thư nhanh đi. Tôi là đàn ông mà đút đầu vào cái khu vực tiểu tiện của đàn bà, dễ bị lăn búa lắm đó. Cô gái không nói gì nữa. Nàng dúi vào tay Vĩnh một cuộn giấy chỉ nhỏ bằng một ngón tay cái. Vĩnh cầm lấy cái cuộn giấy, nhìn trước ngó sau, và khi biết chắc là không có ai để ý, anh xoay lưng bước nhanh trở lại vị trí của khối hai. Tiếng cảm ơn của cô gái thoảng theo. Về tới chỗ ngồi rồi thì Vĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh nắn nắn cái cuộn giấy trên tay. Chỉ từng này thôi nhưng mà anh biết nó gói ghém biết bao nhiêu là nhớ nhung ân tình. Vĩnh nhét cái thư thật kỹ vào trong cái túi quần đùi. Anh khoan khoái nghĩ mình tự dưng biến thành một cái thứ nhịp cầu ô thước.
Khi nãy là ông làm cái chi nữa?
Một giọng trọ trẻ tiếng Huế cất lên ở bên tai, khiến Vĩnh thất kinh hồn vía. Một tích tắc qua đi, dù không ngoái đầu lại, Vĩnh đã biết ngay đó là giọng cái thằng Ba Tô. Vĩnh cứ nhìn lên màn ảnh và giả vờ như không biết có người hỏi mình. Thằng Tô vẫn không buông tha. Nó hỏi nữa:
Ông Vĩnh, khi nãy thì ông làm cái chi ở ngoài gốc cây rửa?
Vĩnh quay phắt lại, anh dằn giọng:
Ê Ba Tô hả? Gì đó mày?
Ba Tô chợt cười gằn một cái độc ác không thua gì nụ cười của cái thằng an ninh chạy.
Tôi hỏi ông là ông vừa làm cái chi ở ngoài gốc cây kia đó? Đại chứ làm mẹ như mày.
Vĩnh giả cáu để mà phủ đầu. Ba Tô thấy Vĩnh cáu hơi sớm, hắn mới hề hà.
Ông may đó là khi nãy là tôi đi tiệu, gặp phải một nữ cán bộ trung đoàn đứng dàn cặn nhờ, rồi còn liên hệ linh tinh dùm đó hả? Hảo ngọt đó là mang họa rồi đấy.
Nghe thằng Ba Tô nói dứt câu thì Vĩnh đã hiểu hết câu chuyện. Thì ra hắn cũng đã bị người nữ quân nhân tên Linh nhờ vả. Nhưng máu anten của nó đã làm cho nó nhìn đâu cũng thấy thù trong giặc ngoài, đâm rét. Vĩnh mới cười gằn:
À, mẹ kiếp tôi đang thèm đường dây đây. Nè, có chất ngọt mà lại chê à?
Bà Tô thấy sự báo động của mình đã không được mang ơn mà còn bị mắc oán, hắn im luôn. Trên màn ảnh đã hiện lên chữ hết to tướng, rồi đến những hàng chữ giới thiệu xưởng phim, đạo diễn, tài tử, và sau cùng là một khung sáng trắng bóc. Giọng tên chủ nhiệm buổi chiếu phim cất lên tức thì:
À, các cán bộ vừa thưởng thức hai cái bộ phim do xưởng phim Nhân dân và Quân đội Nhân dân thực hiện sản xuất. Thay mặt cho đội chiếu phim Trần Quốc Tuấn, chúc các đồng chí ra về ngủ ngon.
Kế đó có vài tiếng lộp độp ở trên hệ thống loa, rồi một giọng nói khác tiếp nối:
À, giờ đây là phim cũng đã chấm dứt rồi. Bây giờ thì các anh khối trưởng, tổ trưởng lần lượt tổ chức đội hình cho anh em tuần tự ra về nhé. Yêu cầu tất cả là phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy đã quy định, trật tự lớp lang để mà giải phóng cái bãi chiếu sớm. Cấm tất cả mọi sự liên hệ linh tinh, cấm rời bỏ đội hình đấy nhé. Khối trưởng, tổ trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải báo cáo nhân số ngay khi mà về tới trại đấy.
Lúc khối 2 được lệnh đứng lên so hàng, Bính thầm thì vào tai Vĩnh: Hey, những cái lúc như thế này mà tất chắc được ạ. Vĩnh thầm nghĩ, tụi nó nắm bài đóng chốt là cái chắc. Tao, Bính chưa kịp nói gì thêm thì một chàng AK đã nổ giòn giã phía bờ đất đằng sau trại 2. Thêm vài ba chàng nữa. Ơi chà rồi, chắc có thằng Tích rồi đấy. Chẳng rõ là thắng hay là thua đây. Đoàn người phía trước vừa bắt đầu di chuyển, đã có tiếng thét của bọn quản giáo:
Đứng lại, đứng lại, đứng lại ngay, tất cả đứng lại. Các khối trưởng phải điểm danh và báo cáo nhân số khẩn trương ngay nhé.
Tiếp theo những tiếng la hét là những tiếng ánh đèn pin sáng loáng qua lại, những cái họng AK lấp loáng của bọn vệ binh phản chiếu đâu đó. Cả nửa tiếng sau, các khối mới báo cáo xong và được lệnh di chuyển tiếp tục. Vĩnh lặp lại: Chà, chắc là có thằng Tách đây. Bính thầm nghĩ, nói nhỏ: Nè, chưa chắc đâu, chúng nó cũng quỷ lắm. Có thể chỉ là những cái chàng súng dằn mặt tụi mình và cảnh giác bọn vệ binh thôi.
Những cái hàng người dài mút mùa đã tiến ra con đường nhựa và tắt vào nhiều nhánh. Dưới ánh sao đêm trông nó như là những cái đuôi của một con bạch tuộc khổng lồ vươn dài mãi ra. Khối 2 đi theo nhánh L4-T3. Đoàn tù khập khà khập khiễng nối đuôi nhau nửa tiếng sau mới về đến trại. Ai cũng thở ra nhẹ nhõm. Những hồi kẻng báo động tập họp điểm danh ở các trại cũng lác đác điểm lên. Rồi đến lượt tiếng kẻng đinh tai nhức óc của L4-T3 tiếp nối. Mọi người trở về khoảng sân trước, lầm lũi đứng vào hàng. Tên quản giáo cư sòng sọc chạy đến:
Anh chạy đâu?
Dạ tôi đây.
Nhân số đủ chưa không?
Dạ không anh đủ.
Tên quản giáo sửa lại cái thứ đứng và lên lớp tại chỗ.
À, giờ cũng khuya rồi, tôi tranh thủ là quán triệt các anh vài điểm. Đêm nay là nói chung chung đó, là khối ta đã thực hiện công tác xem phim tốt. Tuyệt đại đa số là nó chấp hành đúng cái nội quy quy định trong cái buổi chiếu. Tuy nhiên là qua theo dõi thì trại cũng ghi nhận được một vài cá nhân vi phạm quy định liên hệ linh tinh với các trại viên khác. Trường hợp này không có rơi vào khối ta. Nhân dân quản giáo tôi biểu dương các anh. Hy vọng là những cái lần mà xem phim kế tiếp, khối ta sẽ phát huy tối đa cái ưu điểm tối nay để mà đạt yêu cầu của trại, cũng như là không có phụ lòng chiếu cố của cách mạng. Bây giờ thì các anh trai đâu rồi? À, cho anh em tan hàng về phòng nghỉ ngơi đi nhá. Tôi nhắc lại là vài điểm quan trọng. Vào khung thì vừa quyết định xem là các anh có nghe được tiếng nổ rồi đấy. Như vậy là các anh là phải về phòng nghỉ ngơi hết. Hai là tiêu tiền phải đúng nơi quy định, không có được gần hàng rào nhé. Hai điều này là các anh phải chấp hành rất tốt và nghiêm túc tối nay. Tôi cũng nói sơ qua để mà các anh nắm vững cái tình hình hơn. Khi nãy là vệ binh đã nổ súng vây bắt được mấy thằng phản động, thừa lúc ta xem phim đã mò vào gần hàng rào để mà có những cái đồ đen tối.
Nói tới đây thì tên quản giáo ấm mờ.
Nghe nói là hình như bắt được hai hay là ba thằng gì đó mà. Ờ, trên đang làm việc với chúng nó.
Nói tới đây thì tên cư nhìn lên bầu trời khuya một thoáng rồi bảo khối trưởng trai:
Thôi, bây giờ anh trai cho anh em tan hàng vào nghỉ ngơi đi nhé.
Nói xong thì tên quản giáo quay người bỏ đi trước. Khối trưởng trai mệt mỏi khoa tay một cái,
đám đông uể oải rã ra như một cái tiếng miếng bánh mì ngâm trong nước. Vĩnh mò vào phòng, anh đứng mên man để mà cầm cái lá thư cuộn chặt nhét ở trong túi quần đùi. Một lúc thì Vĩnh mò đến chỗ Đính ngủ, hắn đang mắc mùng, Vĩnh xà xuống. Đính, có chuyện cần hỏi mày.
Gì đó?
Mày biết là bên khối 4 có thằng nào tên là Tỉnh không?
Tao chỉ biết là bên khối 3 cái thằng Hóa có thằng quản giáo tên là Tỉnh thôi. Cái thằng á, mặt vừa đần lại vừa phị như là con heo nọc vậy.
Ê, tụi mình kìa, mấy thằng chó đẻ ấy tao hỏi làm gì? Và lại là bên khối 4. Đính vừa thắt lại một cái dây treo mùng bị sút vừa nhún vai.
À, vậy thì không biết mày. À, mà gì thế?
À, khi nãy xem phim có vợ của một cái thằng tên là Tỉnh ở bên khối 4 nhờ tao chuyển một lá thư tình.
Vậy hả?
Ừ, vậy làm sao bây giờ?
À, có thế mà cũng lúng túng mày. Mày cứ lần sang bên khối 4 tìm cái thằng Tiến mà hỏi thì biết ngay chứ gì.
Nghe có lý. Vĩnh đứng lên quay đi. Vừa dậm bước ra tới cửa thì Dính đã chạy theo. Hắn níu Vĩnh lại, nói nhỏ bên tai. Nè, có chuyện vui cho mày nè. Cứ đi hành nghề bưu tá viên đi, trở về thì sẽ biết. Vĩnh bước ra sân. Ác Oanh còn đang bận rộn với cái lời lẽ ấm ở ban nãy của cái thằng quản giáo cư. Sau đó lại vội vàng công bố làm chi cái chuyện mà chúng nó bắt được hai người lạ mò vào trong trại nhỉ. Những cái việc như thế thông thường là cái chuyện tối mật và không có giới chức thẩm quyền nào lại cho công bố liền tay như vậy. Tất nhiên là một bài báo mà Vĩnh đã đọc lâu lắm. Lâu đến cái độ mà anh chẳng còn nhớ báo nào và đọc ở đâu. Bài báo thuật lại là cái cuộc phỏng vấn của một người Nga từng bị giam cầm 15 năm sau cái cuộc cách mạng năm 1917, đã nhờ một cái dịp may gì đó thoát sang được Tây Phương. Nhà báo Tây Phương đã hỏi anh ta là tại sao không có trốn sớm hơn. Và anh ta đã trả lời là khi tôi còn trong trại thì tôi luôn luôn nghe những cái tiếng tin đồn. Theo đó thì nay một cái toán bạch vệ về tấn công làng này thì mai một cái toán bạch vệ khác lại về giải cứu trại tù kia. Chúng tôi đã sung sướng lắng nghe những cái tin đồn ấy và ngồi chờ. Chờ đến năm thứ 15 thì tôi không có còn đủ kiên nhẫn để mà ngồi chờ bên nên mới tìm cách vượt ngục. Khi mà ra được thế giới bên ngoài thì tôi mới ngã ngựa ra là chẳng hề có một cái đạo tàn quân bạch vệ nào còn tồn tại cả. Và cũng lúc ấy thì tôi mới nhận định ra được rằng là không có riêng tôi mà cả hàng triệu tù nhân khác vẫn tiếp tục bị cộng sản lừa ngay ở trong tù bằng những cái tin đồn có tính cách là chiến tranh tâm lý đó mà. Sâu độc ơi là sâu độc do chính chúng dựng lên và tìm cách tung vào giữa cái bọn tù chúng tôi. Những cái tin đồn như thế trên thực tế thì đã biến thành những cái viên thuốc ngủ cực mạnh và cá nhân tôi đã ngủ say suốt 15 năm trời. Vĩnh mím chặt môi như để hàm răng khỏi đánh vào nhau. Chao ôi, cộng sản Nga lúc phôi phai đã độc như thế. Bọn Hà Nội giờ đã 50 tuổi già, không hiểu là chúng còn độc tới cái mức độ nào. Bước vào khối 4, Vĩnh tìm gặp Tiến và nhờ trao dùm lá thư cho anh bạn tên Tình. Khi trở về khối thì Vĩnh ngạc nhiên trước không khí tấp nập đang diễn ra. Mọi người, kẻ cầm bát, người cầm lon đang sắp xếp xếp đứng hàng ở dưới bếp. Riêng ông trực nhà Nguyễn Thành Đính thì đứng ở trên bếp với một cái môi lớn ở trên tay. Đính vừa múc trong chảo ra một cái thứ nước nhờ nhờ như là nước vo gạo, vừa đùa vừa giỡn rao.
À, sữa phát uống tự do đây, sữa phát uống tự do, mại vô, nhanh tay mới còn, chậm tay vẫn còn, mại vô.
Thì ra trong lúc mọi người đi xem phim, theo lệnh của khối kho hậu cần thì Nguyễn Thành Đính đã nhóm bếp nấu một cái chảo lớn nước sôi và đổ hai cái hộp sữa vào pha. Giờ đây thì hắn đang phân phát cho anh em thưởng thức cái món sữa bò xã hội chủ nghĩa. Nhưng nhiều người khác thì vẫn không có nhận ra phần sữa, ăn về chỗ nằm nghĩ ngợi lan man. Hơn nửa tiếng sau thì Đính mới làm xong cái nhiệm vụ. Hắn đến chỗ ăn nằm.
Nè, có món bất ngờ cho mày nè.
Vĩnh mới chán nản hỏi.
Ơi, ngờ với nghịch, thà tao uống nước sữa rửa bát còn hơn mày.
Đính mới cười cười.
Khoan nóng mày, đợi chúng nó say sữa ngủ hết rồi, tao sẽ cho mày thưởng thức một cái món độc đáo của tao.
Đêm hôm đó, lúc mọi người đã ngủ hết, Đính lén kéo Vĩnh chui vào một cái góc bếp, tối đen. Hắn kéo từ trong cái đống củi ngổn ngang xếp nơi góc bếp ra cái lon Wigo quen thuộc của hắn. Một lúc sau thì Đính lại lôi Vĩnh đi vòng ra sau bếp, chui vào một cái ống tôn cong và ngồi xuống bên nhau. Giọng Đính cất lên vừa thì thầm vừa sôi nổi.
Này này, nhắm mắt lại ước đi mày. Ước cái gì mày? Thì mày cứ ước mày muốn ăn cái gì? Trong cái xã hội dầu mặn này trừ kích, còn cái gì cũng là những thức ăn béo bở và đáng ao ước của con người cả mày ơi.
Một tiếng tắt vang lên, thứ tiếng động giòn và cứng của một cái nắp hộp sắt bị mở bật ra. Đính chưa kịp nói gì thêm thì Vĩnh đã bàng hoàng nói như là reo lên, dù chỉ đủ cho hai người nghe.
Trời ơi, cái gì mà thơm vậy mày?
Gà hả? Tao chơi của chúng nó một con gà, chỉ lóc hai cái sườn sụn và cái cặp đùi thôi, lông nhỏ còn hơi nham nhám. Ăn cẩn thận nha mày. Này 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 này, có cả gan cho mày nữa nè mày. Húp trước tí nước đi, ngọt vô cùng. Nói đến đây mấy câu mà vẫn không có nghe thấy ông bạn trả lời, Đính đâm lo.
Sao ngồi chết chân vậy mày? Xúc động quá. Thật à?
Ừ, xúc động thật đó. Đêm ấy, với hai cái đùi gà luộc vội với lại tí muối, hai thằng lần đầu tiên mới nhận ra được câu nói của cổ nhân đúng là chim gà cá chặt. Tuy nhiên, nếu nói đúng hơn phải là chim gà cá chặt trong tù, và nếu muốn đúng nhất thì phải chim gà cá chặt của chính bọn cai tù. Và sau đây kính mời quý vị tiếp tục với phần 15.
Chiều trong tù anh nhớ em, ôi đất trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. Phương hướng nào nhìn ra mắt em?
Lệnh chuyển trại lần thứ hai ban ra khi tù cải tạo vừa bước sang ngày thứ hai của cuộc họp tập thảo luận về nội dung cách mạng của hai cuốn phim mới được thưởng thức. Lần chuyển trại khác hơn với lần trước ở cái chỗ, trước khi chuyển trại thì bọn quản giáo chơi một màn xét đồ tập thể. Buổi sáng trước khi tập họp để bước vào thảo luận như ngày hôm trước, các khối trưởng tự dưng được lệnh lên hội ý với lại khung. 15 phút sau, theo sau các khối trưởng là bọn quản giáo và vệ binh có súng ống đầy đủ ập vào các khối. Tên quản giáo cư của khối 2 với khuôn mặt lạnh lùng cố hữu đứng ngay cửa ra vào. Hắn nói lớn:
theo quy định của trên thì hôm nay cho khối ngưng thảo luận. Mọi người khẩn trương thu thập tất cả những đồ đạc cá nhân đem ra trước sân khối. Anh khối trưởng và các anh tổ trưởng sẽ chia cùng để mà để các tổ viên có cái chỗ bày biện cho cái cuộc kiểm tra đột xuất đấy nha.
Nói xong thì tên cư bước ra ngoài. Hai đầu phòng có hai thằng vệ binh đứng canh gác và dò xét bọn tù thật là cẩn thận. Mọi người đều muốn bàn chuyện với nhau, nhưng kẹt bốn con mắt của hai thằng vệ binh, thành thử là họ chỉ lặng lẽ thu đồ đạc cá nhân và đưa mắt nhìn nhau. Trong 119 người, không thiếu những người mất bình tĩnh trông thấy. Có anh hốt hoảng không biết là giấu quyển nhật ký bé tí của mình vào đâu. Có anh không biết là giấu mũi bay lót đi lao động lượm được vào chỗ nào. Toàn là đồ quốc cấm cả. Mà nếu không giấu được hoặc là thủ tiêu kịp thời, thì bị chúng tìm ra thì hậu quả không thể nào lường được. Đính bỗng thầm thì bên tai Vĩnh:
kẹt quá mày, cái quyển kinh thánh của tao giờ giấu ở đâu đây?
Vĩnh cũng đang băn khoăn về cái cỗ tràn hạt của mình. Đây là một cái cỗ tràn hạt bằng bạc, đựng trong một cái hộp lục lạc nhỏ xíu cũng bằng bạc. Ngoài nắp hộp có khắc nổi cái hình tòa thánh Vatican. Cỗ tràn hạt này là cái vật lưu niệm của người ăn cả trước ngày ăn đi nộp mình theo cái dạng cấp tá. Câu nói của tên thủ trưởng lần lên lớp vừa rồi vẫn còn vang vẳng ở bên tai Vĩnh.
Xã hội ta tự do, trong đó có cả tự do tôn giáo. Nhưng sự tự do ấy chỉ dành cho những cái công dân lương thiện ở bên ngoài xã hội. Các anh là hiện tại chưa có quyền công dân, đang học tập cải tạo. Các anh chưa có được khuyển cái cường tự do ấy đâu. Trước nhất là các anh chỉ có một cái quyền duy nhất là quyền sống để mà học tập tốt, lao động tốt. Trong trại cải tạo không có chấp thuận mọi hình thức như là duy tâm. Có cải tạo thì có nghĩa là phải cấm chỉ mọi cái việc đọc kinh hoặc là đọc hạt. Mọi sự tụ tập có cái tính chất tôn giáo là tuyệt đối bị ngầm cấm, cấm đấy nha. Ai vi phạm là sẽ bị nghiêm trị. Anh nào mà nỡ đem theo mình sách kinh thánh hoặc là những cái hình tượng mê tín dị đoan là phải đem nộp cho trại, cùng với lại những cái vàng bạc quý kim. Cũng nói thêm là xã hội ta trừ hai cái nghề làm đĩ và ăn cướp ra, mọi nghề khác đều được cho phép hành nghề nếu có đăng ký và có đóng thuế cho nhà nước, kể cả cái việc hành nghề tôn giáo. Tuy nhiên, như đã nói là trong cái trại cải tạo là không có chấp thuận bất cứ một cái sự hành nghề nào, kể cả cái hành nghề tôn giáo. Do đó mà các mạng cũng yêu cầu là các anh cha, các anh sư phải chấm dứt hành nghề tôn giáo bất hợp pháp ngay ở trong trại, ngay tức thì đấy nhá. Ai vi phạm coi như là ngoan cường chống lại các mạng. Mà đến bây giờ là còn chống lại các mạng thì...
Con sống mà trở về, thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người. Một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không.
Quý khán giả thân mến, vừa rồi là chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh. Đến đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim thành thang và câu hát rất buồn. Đêm sâu cùng theo lối có miếng trăng